Quý thưa cộng đoàn, không biết cộng đoàn có giống tôi hay không, lâu lâu mình cứ đặt câu hỏi, tại sao mình không cao lên được 10 phân nhỉ? Tại sao mình không thông minh hơn một chút? Tại sao mình không đẹp hơn một chút? Tại sao bố mẹ mình không giàu hơn một chút? Vâng, đó là những cái câu hỏi mà đôi khi có những lúc ta ngồi ngắm lại mình và ta cứ so kè với những người chung quanh chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta thấy được rằng trong cuộc đời này có ít nhất là hai điều ta không có quyền để lựa chọn. Còn những cái khác ta có quyền lựa chọn, thế nhưng hai điều không có quyền lựa chọn. Đó là ta không thể lựa chọn, đó là mình sẽ sinh ra do ai. Bởi vì nếu tôi có quyền lựa chọn cha mẹ cho tôi, thì tôi đã có thể lựa chọn bố mẹ tôi phải là một người giỏi giang, thông minh, tiền của, chức vị. Hoặc là sinh ra trong một đất nước mà da trắng chứ không da vàng như chúng ta. Nên chúng ta không có quyền để lựa chọn để được sinh ra hay không sinh ra. Và cái điểm thứ hai chúng ta không có quyền lựa chọn, đó là ta không có quyền lựa chọn để chết cách nào. Ta không có thể nghĩ rằng ta sẽ chết êm mái trên giường, hay chết thế nọ, chết thế kia vào ngày nọ, ngày kia. Chỉ có những người tự tử. Nhưng mà ngay cả những người muốn chết theo ý mình tự tử đó cũng chưa chắc. Bởi vì có cô nhảy xuống sông, ngập nước, loi ngoi bò lên, hoặc là được anh khác cứu lại sống, không chết theo ý mình được. Thế cho nên trong cuộc sống có ít nhất là hai điều đó ta không có quyền lựa chọn. Còn tất cả những cách khác ta phải lựa chọn. Ta có quyền lựa chọn là đi lễ 5 giờ rưỡi hay 4 giờ, hay đi lễ 7 giờ, hay đi buổi sáng. Ta có quyền để lựa chọn là ta mặc bộ đồ này hay mặc bộ đồ khác. Ta có quyền để rồi ta có thể là đi ăn nhà hàng này hay ăn nhà hàng khác. Tất cả những cái điều khác đó là ta có quyền lựa chọn. Thế nhưng cái quyền lựa chọn của chúng ta đó, đôi khi nó có thể rơi vào sai lầm. Và nếu sai lầm vừa vừa thì cũng dẫn đến cái hậu quả không đáng tiếc cho lắm. Thế nhưng nếu rơi vào những cái trường hợp sai lầm lớn, ta có thể ân hận suốt một đời. Ví dụ ta chọn cho mình đó là sẽ học trường đại học nào, ngành gì. Nếu ta chọn sai, ta có thể mất đi cả một quãng thời gian dài. Bởi vì có thể công việc đó ta không thích, hoặc là có thể ta sẽ chọn lầm người mà ta yêu. Tôi muốn chọn một anh chàng thông minh, đẹp trai, thế nhưng nhà nghèo, hay là một anh chàng nhà rất giàu, thế nhưng lại xấu trai. Vâng, hoặc là ta có thể lựa chọn một cô xinh, thế nhưng mà lại lắm lời. Vâng, tất cả những điều đó ta có quyền lựa chọn. Và một khi mình đã lựa chọn rồi thì mình phải chấp nhận cái điều mình đã chọn lựa ấy. Ta luôn luôn mong muốn những điều tốt nhất cho mình. Thế nhưng cái sự lựa chọn đó là cái sự hy sinh. Bởi vì ta không thể làm một lúc hai ba việc. Tôi đã chọn đi lễ thì ta hiện diện trong thánh đường này. Không thể là lúc này ta vừa ngồi đây, ta lại vừa ngồi quán cà phê để uống. Hoặc là ta vừa trong nhà thờ đọc kinh để và cũng vừa ở siêu thị sắm đồ. Như vậy, ta đã chọn lựa là ta phải hy sinh những cái khác để rồi lấy một cái mà ta đã chọn đấy. Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta điều gì? Khi mà các môn đệ thấy Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều, các ông được ăn no nê, thì các ông đã theo Chúa. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu thấy vậy, muốn nâng họ lên một tầm cao nữa, cho nên đã nói: ai ăn thịt và uống máu thầy thì sẽ được sống đời đời. Thế thì khi nghe được những lời như vậy, họ không chấp nhận. Họ đã bỏ đi, họ cho rằng lời đó chói tai quá, không nghe được. Vì thế, Đức Giêsu đã hỏi luôn 12 tông đồ rằng: còn các con thì sao? Có muốn bỏ thầy hay không? Phêrô đã mạnh bạo thưa lên đó là: bỏ thầy, con biết theo ai bây giờ? Chỉ thầy mới có những lời hằng sống. Vậy, trong cuộc sống có rất nhiều điều để chúng ta lựa chọn. Thế nhưng cái điều quan trọng đó là chúng ta lựa chọn cái nào trước? Cái nào là ưu tiên? Có một vị giảng thuyết kia, giáo sư đến giảng thuyết cho một doanh nghiệp. Thì ông làm một cái thí nghiệm, ông lấy ra một cái bình khoảng 10 kg, 10 lít gì đó, và cái miệng nó rất là lớn. Lúc đầu ông lấy những cái hòn đá to, ông cho vào trong cái bình đó, và nó đầy rồi, không cho được thêm được nữa. Ông phải hỏi rằng: vậy thì cái bình này nó đã đầy chưa? Họ nói: đầy rồi. Ông nói rằng: để thử xem nào. Ông lôi từ dưới học bàn ra một cái túi đựng những viên sỏi nhỏ bằng đầu ngón tay út. Ông đổ vào trong cái bình đó thì nó theo những cái kẽ và nó rớt vào trong cái bình đó cho đến lúc đầy. Ông hỏi: cái bình đã đầy chưa? Lúc này không ai dám trả lời rằng nó đã đầy hay chưa. Sau đó ông lại lấy ra một túi cát, ông đổ cát vào trong cái bình đó, và cát lại theo những cái hở đó chảy đầy vào trong cái bình. Khi đã đầy cát rồi, ông lại hỏi: cái bình đã đầy chưa? Cũng không ai dám khẳng định rằng nó đã đầy hay chưa. Lúc đó ông lại lôi ra một chai nước, ông đổ nước vào trong cái bình đó cho đến lúc đầy. Ông hỏi những người đó rằng: vậy thì cái điều mà tôi vừa làm đó muốn nói lên điều gì? Thì những doanh nghiệp đó nói rằng: có thể nói với chúng ta đó là thời gian làm sao đó để có một khoảng thời gian thôi, thế nhưng mà làm được nhiều công việc. Ông nói cũng chưa đúng cho lắm. Thế rồi ông mới nói rằng: cũng chỉ là một cái bình. Cái điều quan trọng đó là ta biết cho cái gì vào đó trước. Bởi vì nếu ngay từ đầu ta đã đổ cát vào thì cùng lắm ta chỉ đổ nước vào thôi, không thể cho những hòn đá cuộn lớn hoặc là những hòn sỏi vào trong đó. Cũng thế, trong đời sống của chúng ta rất nhiều điều để chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng cái điều nào mới là cái điều quan trọng trong đời sống của mình? Rất nhiều người nghĩ rằng tiền bạc là điều quan trọng trong đời sống của mình. Có lẽ điều đó cũng đúng chứ, không có tiền làm sao ta sống? Khi ta bệnh thì sao ta vào bệnh viện mà chữa? Cũng đúng chứ. Thế nhưng nó có thực sự và nó có cần thiết lắm hay không? Và đồng tiền có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không? Có lẽ mấy ngày hôm nay chúng ta xem báo đài, thấy rằng ông Bầu Kiên bị bắt, thấy rằng tổng giám đốc ACB cũng bị tạm giam. Và ta có tiền, ta đang gửi ở ngân hàng ACB, ta có lo không? Chắc mất mấy ngày để đi đòi tiền về, càng nhanh càng sớm càng tốt, để đợi tiền trong đó ngày nào thêm lo ngày đấy. Vậy thì có tiền đâu có phải là hạnh phúc. Có tiền đấy thế nhưng vẫn làm cho chúng ta âu lo và sợ sệt. Vì thế cái điều quan trọng là cái gì ta ưu tiên, ta chọn lựa trước tiên. Và chính bài tin mừng hôm nay, Thánh Phêrô đã thưa với Đức Giêsu để rồi chúng ta thấy được rằng: thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai. Như vậy là Thánh Phêrô đã chọn Chúa. Và chính mỗi người chúng ta đây cũng đã chọn Chúa, đã chọn theo Chúa. Thế nhưng thử hỏi rằng chúng ta đã chọn rồi, nhưng có sống cái điều mà ta lựa chọn hay không? Muốn sống được cái điều lựa chọn đó, chắc chắn phải giống như bài đọc 2 chúng ta nghe, đó là tình yêu thương giữa vợ chồng với nhau. Đó chính là sự yêu thương. Nếu không có sự yêu thương, chắc chắn ta sẽ không phải sống được cái điều mà ta đã chọn lựa. Người mà ta yêu, ta chọn lựa và ta đã cưới, lúc đầu rất thân thương, lúc đầu rất gần gũi. Thế nhưng sống với nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm thì sao? Cái sự gần gũi thân thương đó nó có còn hay không? Và như vậy thì chính là cái thước để đo cái tình yêu của hai người có còn cao hay thấp. Sự yêu thương đó nếu chúng ta dành trọn cho nhau thì chắc chắn chúng ta luôn luôn ở bên nhau. Và ta luôn luôn sống lại những giây phút lựa chọn ngay từ phút giây ban đầu. Vì thế, bài tin mừng hôm nay Đức Giêsu muốn nhắn nhủ với từng người trong chúng ta, đó là hãy biết chọn lựa cái gì ưu tiên nhất trong đời sống của mình. Và hãy sống làm sao cho đúng với cái điều ta đã lựa chọn đó. Vậy thì mỗi người chúng ta đã lựa chọn Thiên Chúa thì hãy cố gắng để sống cái điều lựa chọn đó, để mai sau chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa đưa chúng ta về cõi trời với Ngài.